tìm đến bên nhau xa chốn này, dù ngàn muôn khó khăn chờ ta.
Thưa quý thính giả, bây giờ Việt Nam Úc Châu kính mời quý vị thưởng thức kỳ thứ 40 truyện Tiếu Ngạo Giang Hồ, một tác phẩm võ hiệp lừng danh của Kim Dung do Yến Uyên và Nguyễn Đình Khách diễn đọc. Tóm tắt kỳ trước, trên sơn động, sau khi được Phong Thanh Dương truyền dạy độc cô cổ kiếm, Lệnh Hồ Xung đã đánh bại Điền Bá Quan. Nhưng ngay sau đó, Lục Đại Hữu hấp tấp lên báo cho Lệnh Hồ Xung hay là có một số người tới gây khó khăn cho sư phụ Nhạc Bất Quần. Lệnh Hồ Xung vội chạy về tổng đàn, nhưng nửa đường gặp Đào Cốc Lục Tiên muốn bắt chàng đi theo lệnh Nghi Lâm. Nhưng Hồ Xung đã thuyết phục được và kết bạn với 6 anh em họ Đào, rồi tất cả cùng kéo xuống tổng đàn xem việc gì xảy ra. Kính mời quý thính giả thưởng thức tiếp.
Mà chứ Đào Hoa Tiên nghe thì hay thật, nhưng mà Đào Căn, Đào Cán, Đào Chi, Đào Diệp, Đào Thực, năm cái tên này nghe cũng đều hay. Tuyệt diệu, tuyệt diệu. Nếu mà tại hạ mà cũng có cái tên đẹp và hay như vậy đó, thì chắc là tại hạ sung sướng đến chết đi được.
Đào Cốc Lục Tiên sướng như mở cờ trong bụng, khoa chân múa tay, cảm thấy Lệnh Hồ Xung là con người tốt bậc nhất trong thiên hạ. Lệnh Hồ Xung cười nói:
Thôi thôi thôi, chúng ta phải đi thôi. Xin một vị đạo huynh đi giải du huyền đạo cho sư đệ của tại hạ đi. Thủ đoạn địa hiệp của quý vị cao quá, tại hạ không thể nào giải khai được.
Đào Cốc Lục Tiên lại được tân bốc thêm một lần nữa, liền lập tức tranh giành đi giải khai vượt đạo cho Lục Đại Hữu. Từ trên đỉnh núi Sám Hối đến chính khí đường của phái Hoa Sơn, đường núi dài khoảng 11 dặm, ngoài Lục Đại Hữu ra, tất cả đều phi thân rất nhanh, trong khoảnh khắc đã tới nơi. Vừa đến ngoài chính khí đường, Lệnh Hồ Xung đã thấy bọn Lao Đức Lạc, Lương Phát, Thi Đối Tử, Nhạc Linh Sang, Lâm Bình Chi, mấy chục tên sư đệ sư muội đều đứng ngoài cánh đường, vẻ mặt ai cũng lo âu. Mọi người thấy đại sư ca đến đều mừng quýnh cả lên. Lao Đức Lạc chạy ra đón rồi nói khẽ:
Đại sư ca, sư phụ và sư nương đang tiếp khách ở bên trong đó.
Lệnh Hồ Xung quay sang Đào Cốc Lục Tiên, giãy tay ra hiệu bảo họ đứng đó đừng lên tiếng, rồi khẽ nói:
6 vị này là bạn của ta, mặc kệ họ, ta muốn đi vào bên trong xem sao.
Lệnh Hồ Xung đi đến cửa sổ phòng khách, nhìn qua khe cửa. Theo quy củ, khi Nhạc Bất Quần và Nhạc Phu Nhân tiếp khách, đệ tử quyết không được lấp ló bên ngoài. Nhưng bây giờ bổn phái đang gặp nguy nan, nên đối với hành động này của Lệnh Hồ Xung, bọn đệ tử ai cũng không cảm thấy có gì không đúng. Lệnh Hồ Xung nhìn vào nội sảnh, thấy một lão già gầy đét, thân người rất cao, ngồi ở đầu ghế tân khách, tay phải cầm cây cờ lệnh của Ngũ Nhạc Kiếm Phái, chính là Thiên Hạc, Thủ Lục Bách của phái Tung Sơn. Ngồi mé dưới lão là một đạo nhân trung niên và một lão già khoảng 50 tuổi, nhìn sắc phục là phân biệt được ngay là người của hai phái Hành Sơn và Thái Sơn. Ngồi phía dưới nữa có 3 người đều khoảng 50 tuổi, lưng mang trường kiếm, phái Hoa Sơn. Lão thứ nhất mặt đầy phẫn nộ, da mặt gian khe, chắc là lão phong bất bình gì gì mà Lục Đạo Hữu đã nói. Sư phụ và sư nương ngồi ghế chủ vị tiếp họ, trên bàn đặt ấm chén trà và thức ăn nhẹ. Lão già phái Hành Sơn nói:
Nhạc huynh, chuyện môn hộ của quý phái, chúng tôi là người ngoài, vốn không nên xen vào. Nhưng mà Ngũ Nhạc Kiếm Phái ta kết minh liên thủ, đồng binh cộng nhục, nếu có một phái xử sự không hay thì sẽ khiến đồng đảo giang hồ chê cười, bốn phái còn lại cũng bị xấu hổ lây. Vừa rồi Nhạc Quân Nhân nói là ba phái Tung Sơn, Thái Sơn, Hành Sơn ta không nên nhàn rỗi mà can dự vào, câu nói này sai rồi đó.
Đôi mắt của lão già này gian khe giống như người bị bệnh gan. Lệnh Hồ Xung hơi yên tâm, nghĩ:
À, thì ra họ vẫn đang tranh cãi chuyện này, sư phụ vẫn không chịu khuất phục nhường ngôi vị cho họ.
Nhạc Phu Nhân nói: Lỗ sư nói như vậy là cho rằng phái Hoa Sơn xử sự không hay, làm liên lụy đến thanh danh của quý phái ư? Lão già họ Lỗ phái Hành Sơn cười nhạt nói.
Thường nghe Ninh Nữ Hiệp phái Hoa Sơn là thái thượng trưởng môn, trước đây tại hạ cũng không tin, bữa nay gặp mới biết, quả nhiên là danh bất hư truyền.
Nhạc phu nhân nổi giận nói. Lỗ sư huynh là khách đến Hoa Sơn, hôm nay tiểu muội không tiện đắc tội, nhưng đã là một vị anh hùng phái Hành Sơn mà không ngờ lại ăn nói hồ đồ như vậy, lần sau gặp mặt đại tiên sinh tiểu muội sao hỏi chuyện với lão. Lão họ Lỗ cười nhạt nói.
Vì tại hạ là khách cho nên nhạc phu nhân mới không thể đắc tội, nếu đây không phải là Hoa Sơn thì chắc là nhạc phu nhân đã dùng kiếm chém bay đầu tại hạ rồi, có phải không?
Nhạc phu nhân đáp. Tiểu muội đâu dám, phái Hoa Sơn tiểu muội sao dám xía vào chuyện của môn đồ quý phái. Người trong quý phái câu kết với ma giáo, tất cả có cả minh chủ phái Tung Sơn giải quyết rồi, đâu cần tệ phái nhúng tay vào. Lưu Chính Phong phái Hành Sơn và ma giáo trưởng lão Khúc Dương đã cùng chết ở ngoài thành Hành Sơn, trên giang hồ đều biết là do phái Tung Sơn giết. Mà đề cập đến chuyện này, một là khơi dậy vết nhơ của phái Hành Sơn, hai là châm biếm lão họ Lỗ này không nghĩ đến mối thù sư huynh bổn môn bị giết, mà ngược lại đã về hùa với người phái Tung Sơn đến làm khó dễ vợ chồng bà. Lão họ Lỗ biến sắc, lớn tiếng nói.
Từ xưa tới nay phái nào mà không có hạng đệ tử phản nghịch, bữa nay bọn ta tới Hoa Sơn chính là để chủ trì công đạo, giúp đỡ Phong đại ca thanh lý bọn gian tà trong phái Hoa Sơn đây.
Ai là bọn gian tà? Chóp Phu, Nhạc Bất Quần ngoại hiệu được mọi người xưng là Quân Tử Kiếm, còn ngoại hiệu có khắc hạ lòi là gì? Mặt lão họ Lỗ đỏ lên, gương mặt cặp mắt gian khè nhìn trừng trừng vào Nhạc phu nhân một cách giận dữ, không trả lời. Lão là nhân vật đời thứ nhất của phái Hành Sơn, trên giang hồ lại có nhiều ngoại hiệu, lệnh Hồ Xung không biết lai lịch của hắn, cho nên lão quay sang hỏi Lao Đức Nặc.
Này, lão này là ai? Cái ngoại hiệu của lão gọi là cái gì?
Lệnh Hồ Xung biết Lao Đức Nặc có võ nghệ rồi mới đầu sư môn, trước khi vào phái Hoa Sơn, hắn qua lại trên giang hồ đã lâu, nên biết nhiều chuyện trong võ lâm. Quả nhiên, Lao Đức Nặc biết, khẽ trả lời.
Lão này tên là Lỗ Liên Vinh, cái ngoại hiệu chính thức gọi là Kim Nhãn Điêu, nhưng mà vì lão lắm mồm lắm miệng, khiến không ai ưa lão hết. Người trong võ lâm sau lưng đều gọi lão là Kim Nhãn Ô Qua, tức là cái con quạ đen mắt vàng đó mà.
Lệnh Hồ Xung tủm tỉm cười, nghĩ thầm.
Cái ngoại hiệu bất giá này, không ai dám gọi trước mặt, nhưng lâu ngày sẽ truyền đến tai lão. Khi sư đương hỏi ngoại hiệu của lão, thì lão biết rõ là không phải chỉ ngoại hiệu chính thức là Kim Nhãn Điêu, mà là Kim Nhãn Ô Qua.
Lại nghe Lỗ Liên Vinh lớn tiếng nói.
Cái gì là Quân Tử Kiếm? Trước hai chữ quân tử, chỉ sợ là có thêm chữ ngụy mà thôi.
Lệnh Hồ Xung nghe lão sỉ nhục sư phụ mình, dỗ mặt như vậy, không dằn được cơn tức giận, lớn tiếng nói.
Này, Hạt Nhãn Ô Qua, con ngon thì ra đi, chơi tay đôi với ta coi.
Nhạc Bất Quần đã nghe tiếng Lệnh Hồ Xung đối đáp với Lao Đức Nặc ở bên ngoài, lão nghĩ sao Xung Nhi lại xuống núi, lão liền nhắc lời.
Xung Nhi không được vô lễ, Lỗ sư bá là tân khách từ xa đến đây, sao người lại nói hằng hỗn xược như vậy?
Lỗ Liên Vinh phẫn nộ, cặp mắt như muốn tóe lửa. Chuyện Lệnh Hồ Xung đại đệ tử phái Hoa Sơn làm náo loạn thành Hành Sơn, lão đã được nghe người khác nói lại, liền lớn tiếng thó mạ.
Ta tưởng ai, thế là tiểu tử ngủ với kỹ nữ trong thành Hành Sơn, môn hạ phái Hoa Sơn quả nhiên là có đủ nhân tài.
Lệnh Hồ Xung cười nói.
Đúng vậy, ông này giỏi quá. Tại hạ đã ngủ với kỹ nữ trong ký viện thành Hành Sơn đấy, và đã quấn quýt với một con đường họ Lỗ đấy.
Nhạc Bất Quần giận dữ đáp.
Ngươi còn nói tầm bậy nữa hả?
Lệnh Hồ Xung thấy sư phụ nổi giận thì không dám nói nữa, nhưng trên sảnh đường bọn Lục Bách Phong và Bất Bình không tìm được, tủm tỉm cười. Lỗ Liên Vinh quay người lại, chân trái giơ lên, binh một tiếng, lão đã đá văng một cánh cửa sổ. Lão không biết mặt Lệnh Hồ Xung nên chỉ vào đám đệ tử phái Hoa Sơn quát lên.
Vừa rồi, tên súc sanh nào nói bậy vậy?
bọn đệ tử phái Hoa Sơn không trả lời, Lỗ Liên Vinh lại thoá mạ tiếp.
Tổ mẹ nó, vừa rồi, tên súc sanh nào phun ra nó vậy?
Lệnh Hồ Xung cười nói.
Thì vừa rồi, là lão, chính là lão nói đấy, làm sao tài hạ biết đại là tên súc sinh hả?
Lỗ Liên Vinh tức giận cực độ, thét to lên một tiếng, hướng về phía Lệnh Hồ Xung, phóng ra một kiếm. Lệnh Hồ Xung thấy thế đánh của lão hung hãn, liền nhảy lùi lại phía sau. Bỗng nhiên, từ trong sảnh đường, một người giọt ra, chiếc bóng thấp thoáng, đã thấy ngân quang lấp loáng, có tiếng choang choảng. Người đó đã đấu với Lỗ Liên Vinh, đó chính là Nhạc Phu Nhân. Bà lao ra khỏi sảnh, rút kiếm đỡ chiêu, rồi phản kích liền một mạch, tư thế cực kỳ đẹp mắt. Tuy cực nhanh, nhưng trong mắt mọi người lại khác, không thấy nhanh mà chỉ thấy đẹp thôi. Nhạc Bất Quần nói.
Chúng ta là người một nhà, có gì từ từ mà nói, hà tất phải dùng đến đao kiếm làm chi?
Lão thản nhiên bước ra khỏi sảnh, thuận tay rút trường kiếm sau lưng Lao Đức Nặc, nhẹ nhàng xoay chuyển chiều kiếm, rồi đè xuống hai thanh trường kiếm của Nhạc Phu Nhân và Lỗ Liên Vinh. Lỗ Liên Vinh dẫn kinh lực vào tay, dùng sức hất lên, không ngờ chẳng động đậy được chút nào. Mặt lão đỏ bừng vì quê, lại giận khí tiếp. Nhạc Bất Quần cười nói.
Ngũ nhạc kiếm phái đồng khí liên trì, chỉ như người một nhà. Lỗ sư huynh bất chấp để bụng lời nói của bọn con nít làm gì?
Lão nói vậy, rồi quay sang Lệnh Hồ Xung, nói tiếp.
Người nói năng hỗn xược, mau đến xin lỗi Lỗ sư bá đi.
Lệnh Hồ Xung nghe lời sư phụ, đến trước mặt Lỗ Liên Vinh, cúi người hành lễ rồi nói.
Dạ, Lỗ sư bá, đệ tử có mắt mà không có chồng, không biết phải trái, như cái loại quả đen thối tha kêu oang oác ấy, làm ô uế thanh danh của cao nhân võ lâm, thật là không bằng loài súc sinh. Xin Lỗ sư bá lão nhân già đừng giận nữa, không phải là đệ tử chửi Lỗ sư bá đâu, cái loài quạ thối tha kêu la òm tỏi, chúng ta chỉ việc bỏ mặc kệ chúng nó thôi.
Lệnh Hồ Xung nói ngắn nói dài, cứ lặp lại hoài, loài quạ đen thối tha không ngớt. Ai cũng biết là hắn đang chửi xéo Lỗ Liên Vinh, nên không nhịn cười. Nhạc Linh Sang phì ra một tiếng cười phá lên. Nhạc Bất Quần cảm thấy Lỗ Liên Vinh liên tiếp ba lần dẫn kinh lực, lão mỉm cười, thu trường kiếm lại, trả cho Lao Đức Nặc. Gia lực trên kiếm của Lỗ Liên Vinh không còn nữa, cánh tay lão bật lên trên, chỉ nghe hai tiếng lớn khách khách, hai đoạn kiếm khách gãy ra rơi xuống đất. Trong tay Lỗ Liên Vinh và Nhạc Phu Nhân chỉ còn lại một đoạn kiếm ngắn. Lỗ Liên Vinh cố xuất lực để đối kháng với Nhạc Bất Quần, cho nên lão dẫn kình lực rất là mãnh liệt, đoạn kiếm gãy bay lên trên, sức đánh trúng vào trán của lão. May mà nội lực của lão rất mạnh nên mới kịp thu lại, nhưng việc xảy ra đã làm cho tay chân lão luống cuống, đỏ mặt tía tai vì xấu hổ. Lão lắp bắp quá.
Người hai người quýnh một hả?
Nhưng lão liền nghĩ lại, trường kiếm của Nhạc Phu Nhân cũng bị nội lực của Nhạc Bất Quần đè gãy. Lão thấy bọn Lục Bắc, Phong Bất Bình đã ra khỏi sảnh xem trận đấu, ai cũng thấy Nhạc Bất Quần chỉ khuyên can, mong hai người ngừng tay, không hề thiên vị. Nhưng trường kiếm của Nhạc Phu Nhân bị trường kiếm của chồng đánh gãy thì chẳng sao, còn Lỗ Liên Vinh bị thua như vậy thì xấu hổ vô cùng. Lão lại lắp bắp.
Người
lão dậm mạnh chân phải xuống, cầm đoạn kiếm gãy vội chạy nhanh xuống núi, không ngoái đầu lại. Lúc Nhạc Bất Quần đè gãy trường kiếm của hai người, đã nhìn thấy Đào Cốc Lục Tiên đứng sau lưng Lệnh Hồ Xung. Lão cảm thấy tướng mạo sáu người này kỳ dị khác thường, liền dòng tay nói.
Sáu vị quan lâm Hoa Sơn, tại hạ chưa kịp liên tiếp, xin được miễn thứ.
Đào Cốc Lục Tiên trừng mắt nhìn Nhạc Bất Quần, đã không thèm đáp lễ mà cũng không nói lời nào. Lệnh Hồ Xung nói.
Vị này là sư phụ của tại hạ, là Nhạc tiên sinh, trưởng môn phái Hoa Sơn đó.
Lệnh Hồ Xung chưa nói hết câu thì Phong Bất Bình nói xen vào.
Là sư phụ của người thì đúng, nhưng là không có phải là trưởng môn phái Hoa Sơn đâu. Nhạc sư huynh biểu diễn tự hà thần công thiệt là tuyệt á, nhưng mà chỉ dựa vào cái môn khí công này á thì chưa chắc có thể chấp trưởng môn hộ phái Hoa Sơn đâu. Ai cũng biết phái Hoa Sơn là một trong ngũ nhạc kiếm phái, mà đã nói đến kiếm phái tất nhiên phải lấy kiếm làm chủ. Nhạc sư huynh chỉ luyện khí không à, thì đã đi vào ma đạo và bỏ quên hổng luyện tâm pháp chính tông của bổn môn rồi.
Nhạc Bất Quần nói.
Phong Quỳnh nói thật là quá đáng, ngũ nhạc kiếm phái đều sử kiếm, tất nhiên là đúng, nhưng bất luận môn phái nào
cũng nghiên cứu đạo lý, lấy khí chế ngự kiếm. Kiếm thuật là cái học bên ngoài, khí công là cái học bên trong, nên phải tu luyện cả hai, thì võ công mới thành tựu được một chút. Theo lời nói của Phong Huynh, nếu chỉ chuyên luyện kiếm thuật, khi gặp phải tay cao thủ nội ra, thì sẽ nhận lấy thất bại đó.
Phong Bất Bình cười nhạt.
Chưa chắc vậy đâu. Cái tên tuy nhất trong thiên hạ, không có gì bằng cửu lưu tam giáo, y bốc, kinh tướng, tư thư ngũ kinh, thập bát văn võ nghệ. Nhưng làm sao từng cái đều có thể tinh thông hết được? Đào pháp cũng tốt, thương pháp cũng tốt, không ai mà không muốn hơn người. Nhưng mà tuổi thọ con người chỉ có hạn, làm sao có thể luyện nhiều môn như nhạc sư huynh nói được? Một người chuyên luyện kiếm pháp đã có đạt đến chỗ tinh thâm, làm sao lại có thể phân tâm đi luyện một thứ công phu khác được? Tiểu đệ không phải nói luyện khí là không tốt, nhưng mà võ học chính tâm của phái Hoa Sơn chúng ta vẫn là kiếm thuật. Nếu nhạc sư huynh muốn chuyển sang luyện công phu bàn môn tả đạo thì cũng không có sao hết á, mà lại muốn luyện hấp tinh đại pháp của ma giáo, người ngoài cũng không có ai quản nhạc sư huynh được, huống hồ là luyện khí. Nhưng mà người bình thường, mình làm thì mình chịu. Bây giờ nhạc sư huynh chấp trưởng phái Hoa Sơn, lại đi vào con đường rẽ, di họa cho đệ tử con cháu, hậu hoạn vô cùng đó.
Lệnh Hồ Xung bỗng nảy ra một ý nghĩ.
Phong Thái Sư Thúc Tổ chỉ đại mình luyện kiếm, có lẽ là người thuộc về phe kiếm tông, mình học kiếm Phong Thái Sư Thúc đã nhận ra. Như vậy là mình sai rồi.
Hứa Rùng mình, tráng toát mồ hôi hột, nhạt bất quần điểm cười nói.
Di họa cho đệ tử con cháu, hậu hoạn vô cùng, cũng chưa chắc đâu.
Lão Lùng đứng bên cạnh Phong Bất Bình lớn tiếng.
Tại sao lại chưa chắc hả? Cái nhạc sư huynh dạy đệ tử toàn thứ bỏ đi như vậy, còn không phải là di họa cho đệ tử con cháu, hậu hoạn vô cùng ư? Phong sư huynh nói khi công phu luyện khí của nhạc sư huynh đi vào bảng môn tả đạo, không xứng đáng làm trưởng môn phái Hoa Sơn, không sai một tí nào. Tóm lại, nhạc sư huynh tự động nhường ngôi vị, hay là rượu mời không uống, mà muốn uống rượu phạt, để người khác lên lôi cổ xuống hả?
Lúc này, Lục Đại Hữu đã đến, thấy đại sư Kha đang nhìn Lão Lùng với vẻ mặt ngạc nhiên, gã bèn nói nhỏ.
Tiểu đệ nghe bọn họ đối đáp với sư phụ, thì tính biết lão lùn này đó, nó là thành bất yêu đấy.
Nhạc Bất Quân nói.
Thành huynh, cái kiếm tâm của các vị cách đây 20 năm đã rời khỏi một môn, tự nhận không còn là đệ tử phái Hoa Sơn nữa, cớ sao hôm nay lại đến đây sinh sự? Nếu các vị tự cho rằng công phu của mình cao thâm, có thể tự lập môn họ để nở mày nở mặt trên võ lâm, đẹp phái Hoa Sơn, thì nhạc mỗ rất khâm phục. Nhưng hôm nay các vị chỉ thừa gió bẻ măng, ngoài việc làm tổn thương hòa khí ra thì nào có được lợi ích gì?
Thành Bất Ưu lớn tiếng.
Nhạc sư huynh, tại hạ và nhạc sư huynh không thù không oán, vì đáng lẽ không nên làm tổn thương hòa khí. Nhưng mà nhạc sư huynh chiếm cứ ngôi vị trưởng môn phái Hoa Sơn, để dạy bọn đệ tử luyện khí mà không luyện kiếm, để đến nỗi thành danh phái Hoa Sơn ngày một tàn tạ đi, thì sư huynh không thể chối cãi cái tội lỗi này được. Thành mỗ từng là đệ tử của phái Hoa Sơn, không thể khoanh tay đứng nhìn, bỏ mặc không ngó ngàng tới. Vả lại năm xưa khí tông xuất phế kiếm tông đã dùng thủ đoạn không trong sáng, chu diệt không quang minh chính đại. Thành mỗ là đệ tử kiếm tông, không khâm phục chút nào. Bọn ta đã chịu nhẫn nhục 25 năm nay rồi, hôm nay phải tính sổ cho xong chuyện này.
Nhạc Bất Quân nói.
Chuyện tranh chấp giữa khí tông và kiếm tông của một môn đã xảy ra lâu rồi. Ngày đó hai tông
đã tỉ kiếm trên ngọn Ngọc Nữ, thắng bại đã quyết, phải trái phân mình. Chuyện cách đây 25 năm, ba vị còn bới móc lại, thì có ích gì đâu.
Thành Bất Ưu nói.
Năm xưa tỉ kiếm thắng bại ra sao, nào ai biết được. Ba chúng ta đều là đệ tử kiếm tông, nhưng chẳng ai thấy cả. Hỏi tóm lại, nhạc sư huynh chiếm được trên ngôi vị trưởng môn không rõ ràng minh bạch. Nếu không, thì Tả Minh Chủ và thủ lãnh ngũ nhạc kiếm phái, vì sao lại ban cờ lệnh yêu cầu nhạc sư huynh nhường ngôi vị?
Quân lắc đầu nói,
ta nghĩ trong chuyện này rất có điều kỳ quặc. Tả Minh Chủ xưa nay là người phân xét rất minh mẫn, thấu tình đạt lý, quyết không đột ngột hạ cờ lệnh yêu của phái Hoa Sơn thay đổi trưởng môn như thế này.
Thành Bất Ưu chỉ cờ lệnh ngũ nhạc kiếm phái rồi nói,
thế chẳng lẽ cờ lệnh này là cờ giả?
Nhạc Bất Quân nói,
cờ lệnh thì không giả, nhưng nó câm, không biết nói nên lời.
Lục Bách nãy giờ chỉ quan sát chứ không nói, bây giờ bắt đầu lên tiếng.
Nhạc sư huynh nói cái cờ lệnh ngũ nhạc kiếm phái là câm, thế chẳng lẽ Lục Ngũ này cũng câm luôn hay sao à?
Nhạc Bất Quân nói,
đã không dám, không dám. Chuyện này là chuyện trọng đại, tại hạ phải gặp Tả Minh Chủ thì mới quyết định được.
Lục Bách gằn giọng,
thế nói như vậy á, có nghĩa là nhạc sư huynh không tin vào cái lời nói của Lục Mỗ hay sao?
Nhạc Bất Quân nói tiếp,
không dám, không dám. Dù cho Tả Minh Chủ có ý đó thật, thì Tả Minh Chủ lão nhân gia cũng không thể chỉ nghe lời nói phiến diện một bên rồi truyền cơ lệnh ra, mà còn phải nghe tại hạ nói mới được. Hơn nữa, Tả Minh Chủ là minh chủ ngũ nhạc kiếm phái, quản lý đại sự của ngũ phái, chuyện môn hộ riêng của bốn phái Thái Sơn, Hàng Sơn, Hoa Sơn, Hành Sơn thì rất có trưởng môn nhân của bốn phái làm chủ.
Thần Bất Ưu hỏi lại,
sao lại lắm lời như vậy? Tóm lại là nhạc sư huynh cũng không chịu nhường ngôi vị trưởng môn nhân, có phải như vậy hay không?
Sau khi lão nói năm chữ không chịu nhường ngôi vị, soạt một tiếng kiếm đã cầm trong tay. Lúc nói đến chữ có, lão phóng ra một kiếm, nói đến chữ phải cũng phóng ra một kiếm, lúc nói đến chữ dậy cũng phóng ra một kiếm, nói đến chữ không cuối cùng lại phóng ra một kiếm nữa. Lão nói liền một mạch có phải dậy không thì liên tục phóng ra bốn kiếm. Lão xuất ra bốn chiêu này thần tốc vô cùng, bốn kiếm đâm liên tục rất lợi hại, biến ảo. Kiếm thứ nhất xuyên qua vai áo trái của Nhạc Bất Quần, kiếm thứ hai xuyên qua vai áo phải, kiếm thứ ba đâm qua vạt áo bên hông phải, bốn kiếm đều thông từ trước ra sau, khiến cho áo bị đâm thủng tám lỗ, lưỡi kiếm đâm chệt qua da Nhạc Bất Quần, cắt da không đầy nửa tấc, không làm cho lão bị thương chút nào. Chiêu kiếm của bốn thức này rất là tuyệt diệu, xuất thủ rất nhanh nhưng vô cùng chuẩn xác, thế kiếm mãnh liệt, không ai không công nhận đây là bậc cao thủ hạng nhất. Ngoài Lệnh Hồ Xung ra, bọn đệ tử Hoa Sơn đều thất sắc suy nghĩ.
Bốn chữ kiếm này đều là kiếm pháp của bổn phái, chưa bao giờ thấy sự vụ sửa qua, cao thủ kiếm tông quả nhiên phi phạm. Nhưng mà Lục Bách không bất định, lại không phục giá bất quần hơn. Thành Bất Ưu liên tiếp phóng ra bốn chiêu, mỗi chữ kiếm đều là chiêu sát thủ, từng kiếm có thể lấy mạng Nhạc Bất Quần. Nhưng Nhạc Bất Quần vẫn lộ vẻ tươi cười, thản nhiên chấp nhận. Công phu hàm dưỡng này của lão thật là phi thường. Bọn Thành Bất Ưu đến Hoa Sơn rõ ràng là muốn đoạt chức trưởng môn, nhưng con người Nhạc Bất Quần lại tử tế. Nếu là người bình thường, không thể không đề phòng bị người sát thương. nhưng lão không né tránh, cũng không lùi lại, thản nhiên nhận bốn kiếm. Dường như lão đoán biết trước, chỉ cần Thành Bất Ưu có ý đồ ra hại, thì lão chắc có cách khắc chế. Trong thời gian đường tơ kẽ tóc, lão vẫn có thể ra tay hộ thân và khắc chế địch, thì suy ra võ công của lão cao hơn Thành Bất Ưu rất nhiều. Tuy lão chưa ra tay, nhưng oai lực ấy đã khiến người khác phải khiếp sợ, chẳng khác gì chưa đánh mà đã thắng.
Lệnh Hồ Xung thấy bốn chiêu kiếm này của Thành Bất Ưu đúng là những chiêu thức trong kiếm pháp phái Hoa Sơn đã khắc trên vách đá trong hậu động. Lão đem một chiêu biến hóa thành bốn chiêu, dường như bốn chiêu khác nhau, nhưng kỳ thực chỉ là một chiêu thôi, hắn thầm nghĩ.
Chiêu số của kiếm thông có cao thâm đến đâu, cũng không vượt khỏi được những gì đã được vẽ trong cái đồ hình trên vách đá.
Nhạc phu nhân nói, Thành huynh, Chóc phu đều coi các vị là khách ở xa đến, nên đã nhường nhịn rất là mấy phần. Thành huynh đã đâm bốn kiếm lên áo của Chóc phu mà không biết điều, thì phái Hoa Sơn, dù tôn kính khách đến đâu, cũng không có nể nang nữa đâu. Thành Bất Ưu nói,
cái gì là khách ở xa đến, nên nhường nhịn mấy phần. Nhạc phu nhân, chỉ cần nhạc phu nhân phá được bốn chiêu kiếm này của Thanh Mỗ, Thành Mỗ sẽ ngoan ngoãn xuống núi này, chọn đời cũng không dám bước một bước lên ngọn ngọc nữ này nữa đâu.
Tuy Thành Bất Ưu tự phụ cho kiếm pháp của mình là ngon lành, nhưng thấy sắc mặt của Nhạc Bất Quần vẫn thản nhiên, lão cũng không dám khiêu chiến với Nhạc Bất Quần. Lão nghĩ, Nhạc phu nhân tuy thanh danh không nhỏ, nhưng vẫn là hạng nữ ưu. Vừa rồi thấy bốn chiêu kiếm này của lão thì lộ vẻ kinh hãi, chỉ cần khích cho bà ra tay, nhất định có thể chế ngự được bà. Lúc đó Nhạc Bất Quần hoặc bị ức chế phải chịu khuất phục hoặc kiếm pháp rối loạn, thì Phong Bất Bình mới chiếm được cơ hội. Lão nghĩ vậy, liền dựng đứng trường kiếm, lớn tiếng.
Xin mời nhạc phu nhân, Ninh Nữ Hiệp là cao thủ khí tông của phái Hoa Sơn, thiên hạ đều nghe tiếng. Hôm nay Thành Bất Ưu phe kiếm tông, xin lĩnh giáo khí tông Ninh Nữ Hiệp.
Lão nói như vậy, rõ ràng muốn gọi đây là cuộc chiến đấu giữa hai phe kiếm tông và khí tông của phái Hoa Sơn. Tuy nhạc phu nhân thấy bốn chiêu thức vừa rồi của Thành Bất Ưu rất là tinh diệu, chính bà cũng chưa chắc nắm phần thắng trong tay, nhưng nghe lão khiêu khích như vậy, bà làm sao có thể nhịn được. Thoạt một tiếng, bà rút trường kiếm ra. Lệnh Hồ Xung nói khen vào.
Sư nương, pháp môn luyện công của kiếm tông đã đi lạc vào đường tà, sao lại có thể tỷ đấu với võ học chính tông của bốn môn được? Hãy để đệ tử tương đấu với thành sư phó trước. Nếu khí công của đệ tử không luyện được tới nơi đến chốn, thì sư nương đấu với sư phó cũng chưa muộn.
Lệnh Hồ Xung không đợi nhạc phu nhân ưng thuận, đã giọt người ra cản trước mặt bà, thuận tay cầm một cây chổi cùng, dựng bên tường dung lên. Lệnh Hồ Xung cầm chổi quét một đường về hướng Thành Bất Ưu rồi nói.
Thành sư phó, thành sư phó đã không phải là người trong bổn môn, nên xin miễn cho khách xưng hô sư bá sư thúc. Nếu thành sư phó biết ra khỏi con đường mê muội, quay trở lại với bổn môn, cũng không biết sư phụ tại hạ có chấp nhận hay không. Nếu sư phụ của tại hạ chấp thuận, thì theo quy luật của bổn môn, người nhập sư môn trước sẽ làm lớn, thành sư phó cũng phải gọi tại hạ bằng tiếng đại sư ca. Xin mời.
Nói xong, Lệnh Hồ Xung trở cán chổi chỉ vào Thành Bất Ưu. Thành Bất Ưu tức giận quát lên.
Tiểu tử thối tha, ăn nói sàng bậy, chỉ cần người đỡ được bốn chiêu kiếm vừa rồi của ta, Thành Bất Ưu này sẽ bái người làm sư phụ.
Lệnh Hồ Xung lắc đầu ngồi nói.
Lệnh Hồ Xung ta không nhận thành sư phó làm đồ đệ đâu.
Hắn nói câu này chưa xong, Thành Bất Ưu đã quát.
Lúc chiến ra, mà đánh với chết đi.
Lệnh Hồ Xung nói tiếp.
Khi mà chân khí nổi lên, thì cây cỏ đều làm lợi kiếm được. Đối phó với mấy chiêu mèo què của thành sư phó, hà tất ta phải dùng đến kiếm.
Thành Bất Ưu tức giận.
Được, tại người tự cao tự đại, đừng trách ta ra tay tàn nhẫn.
Nhạc Bất Quần và nhạc phu nhân biết rõ võ công của Thành Bất Ưu cao hơn Lệnh Hồ Xung rất nhiều. Hắn dùng cây chổi cùng thì càng vô dụng, chẳng khác nào lấy tay không mà chống đỡ lại lời kiếm, liền đồng thanh quát.
Xung Nhi, lui ra.
Nhưng ánh bạch quang lé lên, Thành Bất Ưu đã phóng kiếm đâm về phía Lệnh Hồ Xung, quả nhiên là một trong bốn chiêu mà vừa rồi lão đã đâm nhạt mất quần. Lão không cần biết. Chiêu thức, một là những chiêu này vốn là những tuyệt chiêu của lão, hai là lão đã nói trước, ba là lão sửa lại chiêu thức cũ, hiển nhiên là để đối phó, đối phương có thể cơ hội chuẩn bị. Song phương đều có lợi chứ không phải lão muốn chiếm ưu thế vì trong tay đã có trường kiếm.
Lúc Lệnh Hồ Xuân khiêu chiến với lão, đã sớm quyết định, nghĩ ra được cách chiết chiêu các đồ hình khắc trên vách đá trong phòng động, lấy các chỗ chi cục này để phá kiếm. Nếu hắn sử kiếm mà lúc này chưa luyện xong độc cô cửu kiếm, thì không nắm chắc được phần thắng. Hắn lại dùng cây chổi cô này giả làm lôi đình đáng để chống chọi. Thế này bất đưa phóng kiếm đâm tới, hắn liền cầm cây chổi cùn nhắm vào mặt lão mà quét. Lúc này Lệnh Hồ Xuân lại gặp nguy hiểm vô cùng. Lôi đình đáng được đúc bằng thép nguyên chất, mà quét trúng đối phương thì đối phương không chết cũng bị thương nặng. Nếu như trong tay hắn là cái lôi đình đáng thì cái quét này tuyệt diệu vô cùng, đối phương buộc phải hồi kiếm hộ thân. Nhưng đây chỉ là cây chổi cồn, thì quy lực gì mà địch lại đối phương? Nội lực của hắn cũng bình thường. Hắn nói cái gì là khi chân khí nổi lên thì cây cỏ đều làm lợi kiếm được, chỉ là lời nói ba hoa mà thôi. Cây chổi cồn này có quét trúng mặt thành bất ưu thì nhiều lắm, cũng chỉ vạch vài đường dì máu, có gì đáng ngại đâu. Nhưng lưỡi kiếm này của thành bất ưu thì lại có thể đâm xuyên qua ngực hắn. Nhưng Lệnh Hồ Xuân đoán rằng đối thủ muốn là bậc tiền bối nổi danh, quyết không chịu để cây chổi cùn quét phân gà và đất cát lên trên mặt lão. Cho dù lão có đâm một kiếm giết hắn cũng khó mà rửa đục mũi nhục bị chổi cùn quét lên mặt. Mọi người kinh hãi la lên. Thành Vất Ưu đang như người né tránh, hồi kiếm chém một cây chổi. Lệnh Hồ Xuân hất chổi lên để tránh lưỡi kiếm. Thành Vất Ưu bị hắn mới ra một chiều đã bức lão phải hồi kiếm tự cứu. Bất giác mặt lão nóng bừng. Lão không biết đâu Lệnh Hồ Xuân cầm chổi quét một cái coi như không. Kỳ thực chiêu này đã được hơn 10 vị cao thủ trường giáo, trưởng lão của ma giáo bỏ ra nhiều thời gian cùng tâm huyết mới sáng chế ra được. Đây là một tuyệt chiêu mà hắn đang dùng để khắc chế lão. Khả Vấn Ưu cứ nghĩ Lệnh Hồ Xuân múa chổi tán loạn và phá giải được chiêu kiếm của lão, nên lão tức giận vô cùng. Chỉ kiếm thứ gì phóng ra, chiêu này lão không theo thứ tự, vì đây là chiêu thứ tư, mới vừa rồi lão đâm vào nách nhạc bất quần.
Lệnh Hồ Xuân nghiêng người, đưa chổi sang tay trái giống như né tránh chiêu kiếm của lão, cây chổi lại nhanh như chớp, phóng nhanh đến vào ngực Thành Bất Ưu. Chổi dài kiếm ngắn, tuy chổi phóng sau nhưng lại đến trước, trường kiếm của Thành Bất Ưu chưa xoay chuyển thì mấy cọng ngang chổi xe đã đâm đến ngực lão. Lệnh Hồ Xuân la lên.
Trúng rồi, thấy không?
Reo một tiếng, trường kiếm đã chém đứt đầu cây chổi rớt xuống. Nhưng những cao thủ bàng quan, ai ai cũng thấy rõ qua chiêu này, Thành Bất Ưu đã thua rồi. Nếu Lệnh Hồ Xuân không phải đang cầm cây chổi tre, mà các loại lôi đình đáng, đinh ba chín răng, nguyệt nha sang bằng thép đúc, thì ngực của Thành Bất Ưu đã bị trọng thương.
Nếu đối phương là cao thủ hạng nhất, thì Thành Bất Ưu chỉ còn buông kiếm chịu thua, không thể kháng cự lâu nữa. Nhưng Lệnh Hồ Xuân rõ ràng chỉ là đệ tử đời thứ hai, lão bại dưới cây chổi của hắn thì còn thể diện gì? Lão liên tục phóng ra ba kiếm, toàn là tuyệt chiêu phái Hoa Sơn. Trong ba chiêu này thì có hai chiêu khắc trên vách đá ở hậu động, còn một chiêu Lệnh Hồ Xuân chưa thấy qua. Nhưng từ khi hắn học được chiêu phá kiếm thức trong Độc Cô Cửu Kiếm, bao gồm cách phá giải các loại chiêu kiếm trong thiên hạ, trong đầu đã có những cách phá giải. Lệnh Hồ Xuân né cánh chiêu kiếm của đối phương, liền sử cách phá kiếm bằng côn bổng trên vách đá, lấy cán chổi thay côn bổng đánh một trường kiếm của Thành Bất Ưu, tiếp theo vung côn lên nhắm vào mũi kiếm của Thành Bất Ưu, nối thành một đường thẳng. Nếu trong tay Lệnh Hồ Xuân cầm côn thì côn cứng mà kiếm mềm, khi lực hai bên đụng vào nhau thì trường kiếm lập tức bị gãy ngay, người sử kiếm không có đường nào để tự giải cứu. Không ngờ trong lúc nguy cấp, Lệnh Hồ Xuân thuận tay sử ra lại là cây cán chổi. Cán chổi mà gặp lợi kiếm thì đúng là tạo thế chẻ tre. Loạt một tiếng, trường kiếm đã cắm sâu vào cán chổi, ngập đến tận chuôi. Lệnh Hồ Xuân xoay chuyển ý nghĩ rất nhanh, tay phải thuận thế đánh được một trường tạt ngang vào cán chổi và trường kiếm cắm cho cán chổi, cả hai cùng với đánh văng đi. Thành Bất Ưu vừa xấu hổ vừa tức giận, lão xoay trường trái đánh trúng người Lệnh Hồ Xuân, đánh chát một tiếng. Lão đã tu luyện mấy chục năm, còn Lệnh Hồ Xuân chẳng qua chỉ thuần thục vài chiêu kiếm biến hóa, để công phu quyền cước không thể đối thủ của lão được. Lệnh Hồ Xuân té nhào,
miệng phun ra một ngụm máu tươi. Bỗng nhiên, có bóng người chuyển động, hai tay hai chân thành bất đều bị nhấc bọc lên. Chỉ nghe lão rú lên một tiếng đau đớn, máu tươi chảy ra linh láng, nội tạng văng tung tóe để mặt đất. Thành bất ưu đã bị xé ra thành bốn mảnh. Bốn quái nhân tướng mạo xấu xí, mỗi người cầm một tay hay một chân của thành bất ưu, đó là Đào Cấp Tứ Tiền đã phanh thầy thành bất ưu.
Người đều kinh hoàng lấn người ra. Nhạc Linh Sang thấy thảm trạng máu thịt đầy nhầy liền ngất đi. Ngay đến bọn Nhạc Bất Quần, Lục Bách đều là những tay cao thủ, biết nhiều hiểu rộng, trong võ lâm cũng không khỏi kinh hãi sửng sốt. Trong lúc Đào Cốc Tứ Tiên xé xác thành bất ưu, thì Đào Hoa Tiên và Đào Thực Tiên đã giọt đến ôm lấy Lệnh Hầu Xung đang nằm ở dưới đất lao nhanh xuống núi một cách dị thường. Nhạc Bất Quần và Phong Bất Bình đều phóng kiếm nhằm đâm vào lưng của Đào Hoa Tiên và Đào Diệt Tiên. Đào Căng Tiên và Đào Chi Tiên cùng rút đoạn thiết bổng gạt hai thanh kiếm. Tứ Tiên triển khai kinh công, dọc thẳng không ngoái đầu lại. Trong chớp mắt, bóng dáng của Lục Quái và Lệnh Hồ Xung đều mất dạng, chẳng còn thấy nữa. Bọn Lục Bách, Nhạc Bất Quần và Phong Bất Bình ngơ ngác nhìn nhau. Trước mắt, thấy sáu quái nhân này kinh công thần tốc, có muốn đuổi cũng không đuổi. Mọi người nhìn máu tươi và những mảnh thi thể của thành bất ưu dưới đất, vừa kinh hãi vừa xấu hổ. Lục Bách lắc đầu, Phong Bất Bình cũng lắc đầu. Chuyện Tiếng Ngạo Giang Hồ xin được tạm ngưng nơi đây. Kính mời quý vị theo dõi tiếp trong chương trình phát thanh Việt Nam Úc Châu vào tối thứ tư tuần tới.
Chờ ta.